Thế rồi, một điểm lớn khác nữa mà bài ca về người tôi tớ mời chúng ta suy nghĩ, đó là giá trị của đau khổ. Bài ca về người tôi tớ đau khổ cung cấp cho ta một cái nhìn mới về đau khổ. Một cái nhìn mới. Tại sao tôi nói là một cái nhìn mới? Bây giờ các anh chị thánh kinh ở trong tay đó, chịu khó mở Tin Mừng theo Thánh Gioan. Câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành anh mù ở chương 9. Ngay câu thứ nhất, Chúa Giêsu chữa một người mù từ thuở mới sinh. Đi ngang qua, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Các môn đệ hỏi người: Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta? Anh chị thấy cái cách đặt vấn đề của các môn đệ Chúa Giêsu chưa? Thấy cái anh mù, đặt vấn đề ngay: tội của nó hay là bố mẹ nó? Nghĩa là sao? Nghĩa là cái cách nhìn quen thuộc của người ta đó, tội lỗi cho nên mới bị đau khổ. Rất là đạo đức đấy chứ. Và vào thời Chúa Giêsu, người ta vẫn nhìn như vậy. Và đây là một cái nhìn rất quen thuộc trong truyền thống của Thánh Kinh từ lâu đời. Vào thời Chúa Giêsu, những người phong cùi đó phải ở riêng một chỗ. Đi đến đâu thì quần áo phải xốc xếch, rồi tóc tai thì rũ ra, rồi phải la lên là cùi đây, để cho mọi người tránh. Thực sự ngày hôm nay đứng về phương diện vệ sinh thì chúng ta cũng bảo là phải để những anh chị em vướng cái bệnh đó là cách ly, đúng không? Nhưng mà ngày xưa người ta đâu có nghĩ về mặt vệ sinh, mà người ta nghĩ về mặt tôn giáo. Những anh phong cùi như vậy đó là bởi vì nó lắm tội lắm, cho nên Thiên Chúa phạt nhãn tiền. Và mình là người đạo đức thì phải xa cái đám đó ra. Ê, mới chết chứ. Phải xa cái đám đó ra, nếu không thì bị ô uế. Cho nên người ta không có rờ vào cái người phong cùi bao giờ hết. Chúa Giêsu mà lấy tay chạm vào người phong cùi đó là đối với họ là Chúa Giêsu phạm luật. Coi những đau khổ trong cuộc đời là kết quả của tội lỗi và là do Thiên Chúa phạt nhãn tiền. Cái này nó có điều tốt ở chỗ là nó khuyến khích người ta ăn ngay ở lành. Nhưng mà nó khổ nỗi đó là cũng có đám giàu có mà nó bởi bất lương, bởi tàn ác, mà nó lại cứ tự nhủ trong lòng: bởi vì tao đạo đức lắm thế nên là Chúa mới cho tao giàu như thế này. Chết rồi. Cái nhìn quen thuộc, tôi có ý mời các anh chị đọc cái câu ở trong Gioan này, này để chúng ta thấy cái phản ứng rất là tự nhiên của các môn đệ. Thấy một người mù đặt câu hỏi liền: tội của anh ta hay là của bố, của mẹ anh ta? Cái quan niệm rất quen thuộc. Đang khi đó thì bài ca về người tôi tớ đau khổ trình bày cho ta một cách nhìn hoàn toàn khác về đau khổ. Đau khổ có giá trị cứu độ. Đấy. Nhờ Chúa Giêsu chịu đau khổ mà chúng ta được bình an, được cứu độ. Vì đã nếm mùi đau khổ, người tôi chung của ta sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Chúng ta cứ tưởng người bị phạt bị Thiên Chúa giáng họa phải nhục nhã ê chề, nhưng sự thật là chính người đã mang đến những bệnh tật của chúng ta. Đau khổ của Chúa có giá trị cứu độ. Nhờ Chúa chịu đau khổ và chịu chết mà mình được bình an, được hòa giải với Thiên Chúa. Từ đó, Kitô giáo có một tầm nhìn khác về đau khổ. Tôi tạm gọi là linh đạo Kitô giáo về đau khổ. Ở đây để cho cụ thể, chịu khó lấy thư của Phaolô gửi cho tín hữu Philip đọc thử một đoạn để thấy. Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Philip mà chương 3 thì nó sẽ nằm ở trang 1519. 1519. Chương 3, câu 8. Cho đến câu 10, hết câu 10. Thánh Phaolô viết như thế này: hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu Chúa của tôi. Vì người tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô và được kết hợp với người. Được như vậy không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Mô-xê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Kitô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban dựa trên lòng tin. Vấn đề là được biết chính Đức Kitô, nhất là biết người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của người nhờ nên đồng hình đồng dạng với người trong cái chết của người. Anh chị thấy không? Thánh Phaolô coi hết tất cả mọi sự là rác rưởi hết so với cái lợi tuyệt vời là được biết Chúa. Biết ở đây không phải là biết bằng cái đầu, mà biết bằng con tim, biết bằng cả cuộc sống. Chính vì thế cái biết đó bao hàm sự tham dự vào cái chết của Chúa, được nên đồng hình đồng dạng với cái chết của Chúa. Linh đạo Kitô giáo về đau khổ. Đón nhận cái đau khổ đó trong sự kết hợp với Chúa Kitô. Ở một chỗ khác đó, Phaolô còn viết như thế này này: tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu thì tôi xin mang lấy vào thân cho đủ để sinh ơn ích cho thân thể người là hội thánh. Thế cho nên là ai tin vào Chúa Giêsu thì người đó không phải là được miễn trước đau khổ, nhưng mà chỉ có điều người đó sẽ nhìn và sẽ đón nhận cái đau khổ đó với một tâm tình khác. Có một điều mà chắc không ai trong chúng ta nghe nói tới đâu. Chúng ta chỉ nghe nói đến mẹ Teresa Calcutta làm việc bác ái cho người nghèo nhiều lắm, cả thế giới biết đến và ca tụng. Nhưng có một điều các anh chị không biết đó, là nhà dòng của mẹ Teresa Calcutta tổ chức, tôi gọi là đường dây thì nghe ngày hôm nay nó có vẻ đường dây buôn lậu quá, nhưng mà thực sự là như vậy. Tổ chức như thể là một cái hiệp hội gồm những anh chị em đang chịu đau khổ vì bệnh tật. Liên kết tất cả những anh chị em đang chịu đau khổ vì bệnh tật và xin tất cả những người đó dâng đau khổ hàng ngày của mình, những hy sinh của mình để cầu nguyện cho công việc bác ái mà nhà dòng thực hiện. Đấy là cái điều mà chúng ta không nghe bao giờ, phải không? Mẹ Teresa Calcutta là khẳng định chúng tôi không phải là nhân viên công tác xã hội dứt khoát như vậy, mà chúng tôi là những người thờ phượng Chúa Giêsu Kitô trong những người nghèo. Nghĩa là có một cái nhìn thần bí ở trong đó, một cái nhìn mang chất linh đạo ở trong đó, chứ không phải chỉ là công tác xã hội. Rồi thì mẹ Teresa thiết lập cái đường dây đó để liên kết những người chịu đau khổ, mà thay vì than phiền về những đau khổ đó thì họ dâng những đau khổ và hy sinh đó hàng ngày cho Chúa, để cầu nguyện cho công việc từ thiện của nhà dòng, để cầu nguyện cho giáo hội. Cho nên đau khổ có một giá trị cứu độ theo cái nhìn của Kitô giáo. Các thánh có lẽ hơn chúng ta ở chỗ đấy. Thánh Teresa hay đồng Giêsu, các anh chị cứ đọc cuộc đời của ngài mà coi. Bà ấy cũng như mình thôi, mà bà ấy khác mình ở cái chỗ này. Chẳng hạn như mà mình đau chân một cái thì xin lỗi, có khi văng tục, chửi lung tung cả, đá lung tung cả. Còn bà Teresa bà ấy khác. Bà ấy đau ở cái gót chân này, mỗi một bước đi là nó thốn, nó nhói. Bà ấy âm thầm, bà ấy dâng cái đau khổ đó cho Chúa, để cầu nguyện cho bước chân của một nhà truyền giáo tại một vùng đất xa xôi nào đấy. Chúng ta đâu có bao giờ làm như vậy. Đấy, các thánh khác chúng mình ở chỗ đấy. Và mình mới hiểu tại sao Teresa ở trong nhà dòng kín mà lại được chọn làm bổ mạng các sứ truyền giáo. Lý do là vậy đấy. Bà ấy ở trong nhà dòng kín nhưng mà trái tim của bà ấy mở ra với thế giới. Còn mình ấy thì sống giữa đời nhưng mà trái tim mình khép lại với bản thân. Bà ấy kín và bà ấy mở. Mình mở mà đâm ra kín quá. Khác nhau là cái chỗ đấy. Thế cho nên rút lại. Hôm nay tôi dành cả 2 giờ đồng hồ chỉ có muốn giới thiệu với các anh chị về cái một bài ca thôi. Lâu lâu tôi làm một buổi như vậy để chúng ta thấy là những cái đoạn thánh kinh mình đọc á, nếu mà chịu khó mà đọc kỹ chút, suy niệm cầu nguyện chút, mình sẽ khám phá là trong đó nhiều điều rất là sâu sắc và cần thiết cho đời sống đức tin của mình. Thế thì tuần tới nó xin các anh chị cứ tiếp tục đọc sau chương 53 này, đọc cho hết sách Isaiah luôn. Rồi thì giờ thứ nhất chúng ta vẫn cứ chia sẻ với nhau về cái cảm nhận đức tin mà Chúa ban cho các anh chị khi đọc những đoạn thánh kinh đó. Thì giờ thứ hai thì chúng ta gặp nhau lại ở đây để có thể chia sẻ chung với nhau về một vài khía cạnh nào đó trong sách của Isaiah. Và hôm nay ta kết thúc ở đây nhé.